Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai của chùa Linh Bửu. Thì hôm nay cũng nhân dịp trong đầu xuân Giáp Ngọ, chúng ta trở về chùa để có một ngày tịnh tâm tu tập. Trong thời gian trong năm thì chúng ta trở về chùa để chúng ta có những cái ngày an lạc. Thì hôm nay thì lẽ ra chúng ta tiếp tục cái chương trình mình học Phật pháp căn bản, học Phật học phổ thông. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi thấy gần như quý Phật tử thưa thớt quá là một. Nhưng cái thứ hai nữa, gần như cái chuẩn bị cái tư liệu học á, gần như là qua Tết rồi nó rơi rớt đâu hết rồi. Thì bây giờ thì hôm nay chúng tôi xin nói với những vấn đề khác. Từng tới đó, cái kỳ 12 tới đó, thì quý vị chuẩn bị những cái tài liệu tiếp tục để chúng ta học. Trước thì chúng ta học đến cái bài thứ 3 nói về lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ khi thành đạo đến lúc nhập Niết Bàn. Thì từng tới đó thì chúng ta tiếp tục học. Giờ đây thì thấy cái chuẩn bị của quý vị gần như nó chưa có chuẩn bị gì hết. Cho nên cái tiếp thu đó nó không có được mỹ mãn. Thì qua buổi học ngày hôm nay rồi đó, thì sau đợt học sau vào ngày 12 âm lịch đó, thì chúng ta chuẩn bị cho nó tươm tất hơn để mình học, mình tiếp thu được. Thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị Phật tử với cái đề tài mà Đức Phật dạy ở trong Ninh Kinh Nikaya, mà việc làm của chúng ta nó mới vừa qua trong mấy tuần đây. Thì hôm nay chúng tôi xin được trình bày với quý Phật tử qua cái đề tài, qua lời Phật dạy là lo tu như lo Tết. A Di Đà Phật. Thì khi Đức Phật còn ở đời, thì một hôm Đức Phật đi du hóa ở trong lưu vực sông Hằng. Ở Ấn Độ ngày xưa thì có sông Hằng là cái dòng sông dài nhất, mà nó dài xuyên qua cho tới 16 nước. Nên Đức Phật đi qua cái lưu vực đó. Thì trong cái ngày Đức Phật đi đó là cái ngày chuẩn bị đón Tết. Thì ai cũng sửa soạn từ bên trong, thì nhà cửa, rồi ở bên ngoài, sân ngoài, rào ngoài, cầu bến, rồi tới giường tược, bất cứ chỗ nào người ta cũng sửa soạn đón Tết vui xuân. Thì ai ai cũng sửa soạn tất bật, không ai bảo ai, nhưng mà cái chỗ nào cũng trang nghiêm sạch sẽ, rồi nào là trồng hoa, rồi cây cảnh, bánh trái, tất cả các cái đều trang nghiêm, rồi cờ phướng rợp trời. Thì khi mà về tới tịnh xá, Đức Phật mới hỏi A Nan và đại chúng, hôm nay đi đường thì các thầy có thấy sự sinh hoạt của xã hội họ làm cái gì, sự sinh hoạt làm sao, các thầy có thấy không? Thì ngài A Nan mới thưa Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, thì hôm nay á, theo phong tục thì tất cả mọi người sửa soạn để chuẩn bị đón Tết, cho nên họ sửa soạn từ nhà cửa bên trong đến sân rào chậu ở bên ngoài, rồi đến chỗ thờ cúng gia tiên, rồi đến mồ mả người đã khuất, tất cả các cái để chuẩn bị để đón Tết. Thì Đức Phật mới nói, nếu thế gian mà lo tu như lo Tết là chứng đạo hết rồi, là thành Phật hết rồi. Thì qua cái lời Phật dạy ngày xưa tôi học, tôi thấy tới chỗ đó tôi giật mình mà rất là tâm đắc, vì mình đã thấy rõ từ ở trong chùa thẳng đến ngoài xã hội. Bởi cái Tết á, người ta lo dữ lắm, lo ngày lo đêm, lo đủ thứ chuyện. Nhưng chỗ này thì hôm nay đó, chúng tôi xin được phân tách cho quý Phật tử thấy qua lời Phật dạy, để rồi bước qua năm mới đây đó, mình chuẩn bị mình lo, hồi mấy chục năm rồi mình lo Tết, bây giờ từ đây cho tới già, mà những người nào già rồi thì từ đây cho tới chết lo tu, mà mình lo Tết hoài rồi, bây giờ lo tu, thì từ chỗ đó Đức Phật dạy người lo tu như lo Tết là thành Phật hết rồi. Mà mình bây giờ không thành Phật đi nữa đó, thì mà lo tu như lo Tết thì cũng giảng sanh cực lạc hết rồi. Đó, thì từ chỗ đó đó là cái chỗ mà quý Phật tử lưu ý. Bởi vì cái lo cái Tết á, thì người ta biết, còn bao nhiêu ngày nữa tới Tết người ta biết, để người ta chuẩn bị. Mà cái Tết á, trong thế gian á, mình nói cái Tết trong thế gian đó, không phải ai cũng mừng hết đâu, không phải ai cũng vui hết đâu. Cái Tết á, thì có người mừng Tết, trông chờ cho Tết đến, và có người á, thì sợ Tết dữ lắm, muốn trốn mà trốn được. Thì vậy quý vị thấy bây giờ ai là cái người mừng trông chờ Tết đến, rồi ai là cái người sợ Tết đến? Đó, cho nên chúng ta học Phật, chúng ta thấy cái người mà sợ Tết đến đó là cái người nhà nghèo. Bởi vì cái người nghèo á, khi Tết đến rồi con cháu về mà không có cái gì để Tết đãi, không có tiền lì xì, cho nên cái người nghèo đó sợ Tết đến dữ lắm. Nên rồi Tết đến á, phải tiền dai bạc hỏi, mượn đầu này, mượn đầu kia, để cho có con cháu về vui những ngày Tết. Cho nên sợ Tết mà Tết tới hoài. Còn những cái người mà mong trong đợi Tết đến á, là những người nhà giàu. À, ở trong bếp á, thì coi như là có đầy đủ thực phẩm. Ở trên bàn thờ, trên bàn khách á, là bánh trái, bánh mứt đầy đủ. Rồi ở trong túi thì có tiền lì xì đầy hết trơn á. Thì lúc đó trong Tết tới, con cháu, bạn bè về, người ta vui lắm. À, còn cái người nghèo thiếu thốn á, thì sợ lắm. Cho nên cái Tết á, cái phong hóa tập tục bình thường Tết á, thì người ta lo. À, lo dữ lắm. À, lúc bình thường á, thì cái lu gạo, vô xúc gạo nấu cơm á, vác sột sột không sao hết trơn á. Nhưng mà Tết á, thì cái lu gạo người ta phải làm sao? À, cái lu gạo ráng làm sao? Mua ít nhiều gì đổ vô cho nó đầy. Rồi cái lu nước làm sao? À, cái lu nước cũng phải đầy. Rồi cái túi phải làm sao? À, cái túi cũng phải có tiền. À, rồi trong bếp à, cũng phải củi đuốc đầy cự. À, rồi có theo thế gian á, thì phải có nồi thịt kho, à, một à, lu dưa cải, à, để chuẩn bị con cháu bạn bè đến để mà có thết đãi cho nó vui. Thì đó là cái Tết thế gian mà người ta lo rồi sửa soạn dọn dẹp, không cho một cái chỗ nào mà nó không có trang nghiêm, lịch sự, sạch sẽ. À, thì từ ở bên ngoài cho tới bên trong, rồi con người cũng vậy, tới chừng Tết rồi lấy đồ nào mặc nào, lấy đồ giá, đồ rách đeo nào mặc hay sao, hay là Tết mặc đồ gì. À, Tết thì mặc đồ đẹp. À, Tết thì phải mặc đồ sao cho nó à, cho nó lịch sự. À, bình thường thì ăn uống kham khổ. À, mặc à, giá díu gì cũng được, nhưng mà tới Tết á là phải ăn sang. Cái Tết là phải mặc xịn. À, để làm chi? Cho cái đầu năm nó sang nó xịn vậy đó, để năm đó lấy hên, năm đó nó khác. Năm đó nó sang xịn suốt năm. À, nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà thế gian người ta lo. Cái việc Tết á, người ta tập trung hết, có tiền không tiền gì cũng lo cho có được ba ngày Tết vui vẻ với con, với cháu, với mọi người, với chòm xóm. À, rồi từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật đã nhìn thấy. Cái Đức Phật nhìn thấy như vậy, Đức Phật mới đúc kết, Đức Phật mới dạy, Đức Phật mới nói. Bởi vì người đời mà lo tu như lo Tết á, là thành Phật hết rồi. À, bởi vì những ngày sắp Tết đó, ai rủ đi chơi mình đi không? Nói sao? Gần Tết sửa soạn Tết. À, cho nên từ cái chỗ đó rồi thậm chí mấy ngày gần Tết mà ở chùa mở khóa tu có đi không? À, 28, 29 Tết rồi rủ đi vô chùa Thọ Bát Quan Trai có đi không? Nói bây giờ tôi mắc lo, Tết qua Tết hả tính. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy đó, người ta lo Tết quên lo tu. Mà cái lúc lo Tết quên lo tu đó, cái lúc đó đó mà thở ra không thở vào nữa rồi đi về đâu? Ai rước? Phật Di Đà rước không? Đó, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà chúng ta thấy được lời Phật dạy, chúng ta mới giật mình. Còn nếu mà bằng không á, thì chúng ta lo, bởi mình đâu phải là Tết không chết. Tết năm nay tôi đi đưa đám ma nhiều lắm. Nó cho nên từ chỗ đó là đâu phải là Tết người ta không có chết đâu. Tết vẫn chết như thường. Cho nên Đức Phật dạy đó, sanh lão bệnh tử bất giữ nhân kỳ. Vấn đề sanh già bệnh chết không hẹn cùng người. Nó không có hẹn với chúng ta đâu. À, cho nên do nơi đó chúng ta phải biết, bởi cái người học đạo đó thì cái vấn đề lo tu là vấn đề quan trọng. Là vấn đề mà Tết nhất sống nói theo thế gian đó, nó không có quan trọng. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật nói cái chuyện đời để làm chi? Đức Phật nói cái chuyện đời, Đức Phật nói cái chuyện lo Tết, rồi Đức Phật mới nói cái chuyện lo tu. Đức Phật nói cái chuyện của người học đạo, Đức Phật đem hai chuyện đó để Đức Phật so sánh. Đức Phật chỉ cho chúng ta so sánh. Bởi vì cái người nghèo á, thì họ sợ Tết, mà Tết đến mỗi năm. Cái người nhà giàu á, trong Tết đến, nhưng mà Tết trong hoài không thấy. Bởi vì cái gì người ta trông đợi á, thì thấy nó lâu lắm. Mà cái gì người ta sợ á, thì thấy nó mau lắm, nó đến hoài. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà học đạo chúng ta thấy. Bởi vì cái Tết đến là thông lệ, là tập tục của mỗi quốc gia. Quốc gia nào cũng có cái ngày đó cả. Dù là Tây hay là ở Đông Phương cũng vậy. Thì cái người trong thế gian, Đức Phật mượn hai cái điều đó để Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy, chúng ta so sánh lại, chúng ta biết giác ngộ, chúng ta tu tập. Cái người nhà giàu họ không có sợ chết, vì họ không có sợ Tết, là họ chuẩn bị đủ tiền bạc, bánh trái vật thực để cho những ngày Tết rồi. Người thế gian thì người nghèo thiếu á, thì nó thiếu đủ thứ, cho nên họ sợ lắm. Thì Đức Phật mượn cái chuyện nghèo giàu của người đón Tết á, thì Đức Phật mới nói đạo. Thì cái đạo lý ở trong Phật Pháp đó, thì trong thế gian á, cái người nghèo thì sợ Tết, người giàu thì trông Tết. Rồi cái người mà trẻ đó thì trông Tết, cái người già đó là sợ Tết. Cái người trẻ trông Tết là để qua một cái Tết đó, là mình thêm được một tuổi nữa, tức là mình trưởng thành, mình lớn lên, mình lên một lớp. Còn cái người già thì thêm một gì nữa? Mà người già thêm tuổi là gần với cái gì? Người già thêm một tuổi như ví dụ tử vi sách số gì đó, coi mình 80 tuổi là đại hạn, là chết đó. Mà năm nay 79 rồi, trong Tết không? 79 rồi thì giao thừa tới là mình 80. Mà khi mà lên 80 rồi thì giác đó vui mừng hay là lo âu? Đó, cho nên từ chỗ đó đến khi mà 80 tuổi là tới đại hạn mình rồi, không biết mình được mấy bữa năm mới. Cho nên do nơi đó, cái người trẻ thì trong Tết đến để được thêm một tuổi, được lên một lớp học để trưởng thành của một mốc son của cuộc đời. Còn cái người già thì Tết đến á, thêm một tuổi, sức khỏe giảm đi một bậc, rồi gần với cái chết một năm. Cho nên do nơi đó Đức Phật mới mượn cái chuyện sinh hoạt của ngày Tết của người thường trong đời thường, Đức Phật mới dạy đạo. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái người tu á cũng giống như cái người nhà giàu vậy, không có sợ chết. Còn cái người không tu giống như người nhà nghèo vậy đó, sợ chết lắm. Bởi cái người không tu tức là họ nghèo nàn cái gì? Họ nghèo nàn phước báo, họ nghèo nàn trí huệ. Cho nên cái nghèo nàn cái phước báo trí huệ đó, không có cái công đức, không có phước lành đó, thì cái người không có công đức, không có phước lành đó, mà không có tu tập nữa đó, chết đi về đâu? Rồi chết thì nhất định họ biết rằng họ sẽ rơi về cảnh khổ, đi vào cái con đường luân hồi sanh tử trong lục đạo. Cho nên họ rất là sợ chết. Còn cái người tu á, ăn chay, niệm Phật, bố thí, giúp đời, làm việc thiện, thì coi như cái công đức của cái người tu rất là nhiều, cái phước báo rất là lớn. Thì cái người tu đó, mỗi ngày niệm Phật tụng kinh xong rồi đó, thì coi như là có cái bài hồi hướng: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, À, nguyện khi con mãn báo thân này, con được sanh về cực lạc. À, thì cái người tu tập có nhiều phước báo, có nhiều công đức, thì có sợ chết không? À, trong Phật tới rước sớm chừng nào tốt nấy. À, Phật rước chừng nào về Tây Phương, à, sớm chừng nấy. Cũng như người nhà giàu vào Tết tới thì vui mình chuẩn bị hết rồi. À, bánh trái có sẵn, cơm nước có sẵn, tiền lì xì có sẵn. À, mà không có con cháu, không có bạn bè tới buồn lắm. À, còn mình công đức phước lành có sẵn mà Phật không rước, à, buồn lắm. À, cho nên từ chỗ đó cái người tu không có, cái người tu không có sợ chết, à, mà chỉ sợ mình không tu thôi. Còn cái người không biết tu đó thì cũng giống như cái người nhà nghèo vậy, không có phước báo, không có công đức, à, suốt cuộc đời lo cho cha mẹ trong thời thơ ấu, rồi an bề gia thất lo cho vợ chồng, rồi lo cho con cái, mà lo cũng chưa xong nữa thì thời gian đâu mà tu. Mà chưa tu được thì giờ tới lúc già nua, mà tới lúc già nua đó mắt thì lại không thấy đường, coi kinh sách coi không được, à, tai thì điếc, muốn nghe pháp mà nghe một câu được một câu mất, à, thân thể thì già nua yếu đuối lóng cống, à, lễ Phật thì, à, thì lễ không nổi. À, thì tới lúc đó biểu tu làm sao không tu. À, cho nên cái người đó đó ân hận, sợ chết. À, nhưng mà sợ chết rồi chết có đến không? À, đâu phải sợ chết mà chết nó tha. À, cho nên chính vì thế đó, Đức Phật dạy cái người mà biết lo tu như lo Tết á, là thành Phật hết rồi. Bởi mình thấy Tết á, có nhiều người không có tiền, cũng đi mượn tiền để ăn Tết. Có không? Quý vị có thấy trường hợp đó không? À, rồi thấy có ai mượn tiền đi tu không? À, nó từ cái chỗ này là cái chỗ mượn tiền ăn Tết thì có, nó tôi nay hết tiền nữa, mượn tiền mua đậu hũ không có, không có thì ăn muối đâm rồi ấy bả nó chứ không có mượn tiền mua đậu hũ. Đó, cho nên từ chỗ này đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy mình biết được cái lời Phật dạy đó để làm chi, để mình giác ngộ, mình thức tỉnh, mình nhớ, mình tu. Nên điều đó đó là cái điều rất quan trọng. Cho nên vấn đường học Phật đó, Đức Phật mượn hai cái hình ảnh đó để Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái cuộc đời chúng ta lo Tết bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà lo cho cái Tết đó, thì chúng ta biết, à, như ví dụ bữa nay là 20 tháng Chạp, tức là 20 Tết, mình biết 10 ngày nữa Tết. Mình chuẩn bị, mình trừ dần từng ngày, à, đến Tết được. Nhưng mà tới chết mấy ngày nữa chết biết không? Ai đây biết, giơ tay lên người coi mấy ngày nữa chết. Đó, cho nên từ cái chỗ đó, cái mấy ngày nữa Tết thì mình biết, nhưng mà mấy ngày nữa chết thì biết chứ sao không biết? Tại mình tu chưa đủ đô. Đó, cho nên từ cái chỗ đó, tại mình tu chưa đủ đô, mình chưa biết. Đó, cho nên từ chỗ đó đó, người đời vì họ biết cái Tết, vì cái Tết có cái ngày cố định. Còn người ta chết á, nó cũng có một cái quy luật cố định. Vì chết á, không có người nào không có phần. Chết là phần hương quả của mỗi người. Người nào cũng lãnh hết trơn á, không có người nào mà từ chối cái phần hương quả đó hết á. Vì sao vậy? Vì chúng ta ra đời thì chúng ta có cái ngày khai sanh. Mà có ngày khai sanh rồi thì có ngày khai tử quyết định vậy thôi. À, cho nên từ ở chỗ đó có khai sanh là có khai tử. À, thì cái điều đó nó là quy luật. À, cho nên chính vì vậy khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy biết rõ được như vậy từ bấy lâu nay. Chúng ta lo bán sống bán chết, lo cho cái mà không đem theo được cái gì. Mỗi năm mỗi lo. À, nhưng mà cái lo đó nó làm cho chúng ta mệt mỏi, nó làm cho chúng ta phiền muộn. Còn cái lo nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng, làm cho chúng ta an lạc á, mà chúng ta không dốc sức để lo. À, cái dốc sức để lo tu thì làm cho chúng ta hết khổ được vui, làm cho chúng ta hết sanh tử được niết bàn, làm cho chúng ta hết khổ đau được an lạc. Thì cái đó là cái mà chúng ta lại quên. Nên Đức Phật gọi là chúng sanh bị chúng sanh bị vô minh, hay là chúng sanh bị nghiệp lực câu thúc, bị cái nghiệp đó nó dẫn mình đi, đi tới chỗ tốt, chỗ thiện, thì mắc tại kẹt bị. Mà đi tới những cái chỗ mà khổ não, phiền muộn, hư hỏng, mà len len đi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng sanh nó rơi vào đó nhiều lắm. Cho nên chúng ta học Phật đó, thì chúng ta phải nhớ đọc tụng kinh điển, hay là học một cái câu kinh nào của Phật dạy đó, tụng kinh giả minh Phật chi lý. Một hành giả đọc tụng kinh, học kinh thì tìm hiểu cái lý kinh Phật dạy cái gì để mình ứng dụng mình tu, chứ không phải là để trả bài cho ông Phật. Rồi hồi sáng tôi vô tôi tụng kinh 1 tiếng đồng hồ rồi, tôi tụng 2 tiếng đồng hồ rồi, tôi lại Phật 80 lại rồi, cho tôi nghỉ xả hơi chứ bắt tôi hoài chết sao? Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta không hiểu được. Cái tụng niệm đó không phải là để trả bài cho ông Phật, mà để hiểu rõ cái lời Phật dạy cái gì để mình ứng dụng mình tu. Cái đó nó mới là cái vấn đề quan trọng của người học Phật. Chúng ta học hiểu biết rõ để chúng ta tu tập đừng sai với lời Phật dạy, thì cái đó nó mới là cái điều cốt yếu của người tu. Thì đó là một cái điều mà Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy. Khi Đức Phật thấy tất cả mọi người chuẩn bị cho những cái ngày Tết đó, dốc toàn lực để lo, từ sức lực cho đến vật chất. Bởi cái người mà nghèo giàu á, trong cái ngày Tết ta dòm vô cái nhà đó sửa soạn ăn Tết làm sao, là người ta biết cái người đó nghèo hay giàu. Cái kinh tế chung trong xã hội á, người ta nhìn vào chuyện mua sắm của buổi chợ Tết, người ta biết là năm đó kinh tế của quốc dân đó giàu hay nghèo ra làm sao. Người ta đã đánh giá cái kinh tế của xã hội, rồi của từng gia đình qua những buổi chợ Tết là người ta biết hết trơn, người ta thấy hết. Có nhiều người nói Tết năm nay bèo lắm, bán không ai mua hết trơn. Là Tết năm nay người ta mua sắm yếu lắm, chắc có lẽ là kinh tế năm nay bị tụt hậu rồi. Thì từ chỗ đó người ta đánh giá được. Cho nên người ta dốc hết toàn lực vào, dốc hết toàn lực vào cái ngày Tết. Thì bây giờ chúng ta học Phật, Đức Phật dạy, chúng ta phải dốc toàn lực vào việc tu. Đây là một vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn được chia sẻ cùng quý Phật tử qua lời Phật dạy. Mượn cái hình ảnh của người chuẩn bị cho những cái ngày đón Tết vui xuân như thế nào, thì bây giờ chúng ta tu cũng vậy. Người ta đón Tết vui xuân có mấy ngày thôi mà người ta còn dốc toàn lực. Còn mình để chuẩn bị cho cái ngày về Tây Phương của mình, chuẩn bị cho cái ngày mà mình mãn báo thân, đi về cảnh giới an vui muôn thở, mà chúng ta lại chuẩn bị sơ sài quá thì không được. Cho nên trong danh từ của Phật dạy đó là mình phải luôn luôn tinh tấn. Thì bây giờ một năm cũ đã trôi qua, bước sang năm mới, thì bây giờ chúng ta mỗi người Phật tử của mình, chúng ta tự kiểm lại 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề kinh tế gia đình. Kinh tế gia đình của mình trong năm qua nó có tăng trưởng hay không? Đó là kinh tế năm qua nó bị thua lỗ, nó bị hụt hẫng, thì mình kiểm lại tại sao mà kinh tế năm nay nó hụt hẫng. Kinh tế năm nay là nó bị suy giảm. Nói về kinh tế gia đình của mỗi người thì bây giờ mình kiểm lại. Có đôi khi á, mình đặt nặng cái vấn đề gì đó, tu thì tu, nhưng mà không thể nói tu mà mình quên hết tất cả mọi công việc của gia đình, tu mà mình quên hết tất cả bổn phận trách nhiệm. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi muốn nhắc Phật tử phần thứ nhất. Đã có nhiều anh em tu một thời gian cái nghèo, tu một thời gian cái bệnh, tu một thời gian cái là không bình thường. Thì cái tu đó là nó lại sai rồi. Bởi người đệ tử Phật tu không có nghèo, bởi mình tu là thêm phước báo, thêm công đức. Mà nói tu mà nghèo là tu sai, không phải tu Phật. Nà, cho nên cái người thêm phước báo, mình tu là nó có phước báo, mà có phước báo làm sao nghèo được. Nà, cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà mình phải kiểm lại. Cái thứ hai là cái vấn đề tinh thần. Về mặt tinh thần đó, chúng ta kiểm lại con hồi năm vừa rồi mình tu nhiều ít, mình tinh tấn hay giải đãi. Năm rồi mình đi tu bát quan trai được mấy lần, năm rồi mình học thuộc bao nhiêu bài kinh, mình quy y từ hồi thở nhỏ, tính ra cũng 40-50 năm rồi. Đi chùa là từ hồi còn để chởm bà ngoại bà nội vậy đó, vẫn đi chùa rồi, mà tới bây giờ tóc bạc hết, răng rụng hết rồi, mà chú giảng sanh chưa thuộc, kinh A Di Đà chưa thuộc, ăn chay tháng có 4 ngày chứ chưa lên được ngày nào, thì mình thấy vậy tu có tiến bộ chưa, có lo tu thật sự chưa. Nói thì từ chỗ này là cái chỗ mình kiểm lại, để rồi mình cố gắng mình tinh tấn. Bởi con cháu của mình mà nó học 3-4 năm mà chưa lên lớp nào, mình mừng không? Hay mình nói làm sao với nó? Có thể vuốt ve khuyên bảo, còn hoặc là rầy nó, con học gì mà tệ quá, 3-4 năm mới lên được lớp, ráng học nghe con. Thì nếu mà nó biết á, nó nói con 3-4 năm mà còn có lên được lớp cũng đỡ hơn bà. Nha, bà nay mấy chục năm rồi, tháng 4 ngày, trai cũng 4 ngày, thấy bà có lên ngày nào đâu. 40-50 năm rồi bà có lớp, mà còn con 3 năm con được lớp vậy chứ đỡ hơn bà. Nó nên từ chỗ đó đó, là cái chỗ mình cũng phải tự kiểm lại. Kiểm lại để mình coi cái chuyện tu hành của mình bây giờ tuổi đã cao. Thì cái vấn đề tu tập của mình á, mình biết tuổi cao là gần với cái gì. Tuổi đã cao thế gian ta gọi là cận địa diễn thiên. Coi như là gần đất xa trời rồi. Mà gần đất xa trời rồi thì phải làm sao? Thì phải tinh tấn, phải tu hành quyết liệt. Để bất cứ lúc nào mình làm sao cái câu danh hiệu Phật không rời nơi tâm. Đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật. Lặt cọng rau cũng niệm Phật, chặt cây củi cũng niệm Phật, nhổ một cây cỏ cũng niệm Phật, cầm dặm một bụi lúa cũng niệm Phật. Rồi khi mà không làm cái gì nữa hết đó, ngồi yên đó, thì thở ra một câu danh hiệu Phật, hít vào một câu danh hiệu Phật, mà thở ra mà không hít vào đó, thì sao? Thì Phật bưng đài sen tiếp dẫn. Thì làm sao mình thở ra mà không vào thì nhất định, tại vì mình thở ra là mình niệm Phật. Cái hơi thở ra có câu danh hiệu Phật trong đó, mà thở ra mà không hít vào được á, thì Phật A Di Đà thấy rồi, Quan Âm Thế Chí thấy rồi, thì Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Thánh Hiền Tăng bưng đài sen vàng tiếp dẫn. Cho nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta kiểm lại trong năm qua mình tu nhiều hay ít, mình tinh tấn hay giải đãi. Nên điều đó để mình sắp xếp chuẩn bị cho năm mới. Năm rồi mình tại cái này, mình mắc cái kia, mình kẹt bị cái nọ, cho nên tu không được nhiều. Năm nay sắm cái sầu ben, nó kẹt nó tại nó bị chỗ nào siêu chỗ đó, cậy chỗ đó đừng cho nó mắc, nó kẹt nó tại nó bị gì nữa hết trơn. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình ráng mình cố gắng làm sao trong năm mới đừng cho tại kẹt bị, mà phải đủ duyên. Mình sắp xếp tất cả mọi công việc, ở nhà cũng có thời khóa tu, rồi cái ngày tu ở chùa mình cũng tranh thủ lên lịch đàng hoàng. Ngày đó dù chuyện gì chuyện giao cho con cho cháu, cái ngày đó thì coi như là mình làm cho mình. Bây giờ nói với con cháu, mỗi tháng ba má làm cho con 28 ngày, rồi con cho ba má 2 ngày để ba má đi tu bát quan trai. Nên từ cái chỗ đó, cái ngày nào mình dành cho con cho cháu thì dành, nhưng mà cũng nói con cháu nó dành cho mình. Nên cái điều đó là cái điều Phật tử cố gắng. Rồi cái thời gian ở gia đình cũng vậy, mình sắp xếp cái thời gian tu tập sáng trưa chiều tối bất luận. Thì con cháu bây giờ đó nó còn trẻ, còn khỏe, còn tương lai sự nghiệp, còn con, còn cháu của nó, tương lai con cháu của nó, thì nó phải bươn chải. À, thức khuya dậy sớm mua tảo bán tần, bóp đầu nặng tráng, toan tính đủ điều để kiếm cái gì? À, nó đi kiếm tiền. Bởi vì nó còn sức khỏe, nó còn trẻ, thì nó kiếm tiền. À, thậm chí những đứa đi kiếm vàng, à, kiếm đô la, kiếm euro. Còn mình bây giờ á, hết sức khỏe rồi đi kiếm mấy đó nổi không? Kiếm không nổi thì bây giờ mình không có thua nó. Bây giờ mình không có đi kiếm tiền, kiếm vàng, kiếm đô la, euro được nữa rồi. Nhưng mình ngồi một chỗ, ở trong nhà, cầm sâu chuỗi, đi đứng nằm ngồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mấy đứa con nó đi kiếm tiền, kiếm vàng. Còn mình ngồi ở nhà mình niệm Phật là mình lượm hột tròn, ngon hơn, không có thua nó. Đó, cho nên từ chỗ đó. Đó, là cái chỗ đó đó, là cái chỗ rất là quan trọng. À, cho nên mình phải, à, mình phải biết cái của mình, cái giá trị nó cao lắm. Hột tròn mà của người tu đó là cái công đức tu tập của mình. Mình đem theo được sau khi mình đã hết duyên với cuộc đời. Còn vàng bạc đô la của con cháu mình nó làm ra đó, khi mà từ giả cõi đời nó đem theo được không? Mà bây giờ quý vị thấy đó, cái người trong thế gian mà trước khi từ giả cõi đời, trước khi mà làm lễ nhập quan, tức là làm lễ nhập liệm đó, mà quý vị móc ra 4-5 cây vàng, tay nắm 4-5 cây, nắm chắc lại ngang, rồi cái trút hơi thở đó, rồi con cháu nó có, nó đến giờ phút mà nhập liệm mình đó, nó có để cho mình nắm tay vậy không? Hay nó làm gì? Nó không có lấy, nó sửa tay sửa chân cho ngay thẳng. Nó sửa tay sửa chân cho ngay thẳng, rồi nó gặp trong tay mình có vàng, nó cất giùm. Rồi nó cũng cho vậy, nó cho mấy giấy tờ vàng bạc để vô. Đó, cho nên từ chỗ đó không mang theo được. Mà có đem theo cũng không qua được cái trạm đó đâu. Cái trạm cuối cùng nó kiểm tra lần cuối nó cũng mang theo được. Nó, cho nên từ chỗ đó là chúng ta biết rằng những cái trong thế gian mà tìm ra đó, Đức Phật nói đó, nhất thiết dạng ban đô thị giả di hữu nghiệp tùy thân. Tất cả những tiền tài của cải vật chất, thậm chí đến ngai vàng của vị quốc vương, à, nó cũng là phương tiện, nó cũng là giả tạm trong đời sống. Ở thế gian mượn nó làm phương tiện là vật trao đổi mà thôi. À, còn cái nghiệp đó nó mới theo con người ta, cái tội phước nó mới theo con người ta từ đời này qua kiếp nọ. À, thì từ chỗ đó mình kiểm lại những cái nào mình đem theo được, ráng cố gắng làm. Cái đó nó không có kiểm tra, nó không có gỡ tay lấy lại. À, rồi chết rồi mà người không biết tu á, thì hy vọng, à, tới ngày đám giỗ nó làm đám giỗ lớn. Nhưng mà thật sự mà nói đó, đám giỗ lớn quý vị thử nghĩ, mình chết rồi đám giỗ lớn mình có hưởng ăn gì không? Nhưng mà nó có cho mình ăn không không? Lúc mà con cháu nó trưởng thành, nó có vợ có con rồi đó, mà mình già mình hết làm gì được rồi đó, mình muốn ăn được cơm của nó, muốn xài được tiền của nó là phải giữ nhà cho nó, phải giữ con cho nó. Chứ không giữ nhà giữ con cho nó là không phải dễ ăn đâu, không phải dễ có tiền xài đâu. Nó cho có 100 rưỡi à, mà đâu chừng 2 tháng mình đi đâu hỏi xin tiền nó, bà làm gì mà hao tiền xài mau dữ, mới đưa bà 100 rưỡi 2 tháng trước đây nay hết rồi. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy lúc sống đó, mà già không làm gì được đó, thì coi như là nó bắt mình phải coi nhà coi con. Mà tới chết nó cúng dỗ đó, nó có cho mình ăn không không? Dọn lên trên bàn thờ rồi nó mời ba má về ăn hay là nó làm gì? Đốt hương, khấn vái đàng hoàng. Thưa ba, thưa má, nay là ngày dỗ ba, dỗ má. Xin ba má về đây phù hộ cho con rồi ăn uống. Nó sống thì nó bắt giữ nhà, giữ cửa, chết bắt phù hộ nó mới cúng, rồi không phù hộ rồi nó không cúng. Đó, cho nên từ cái chỗ đó thế gian không có mang gì được hết, nó cho ăn nó không có cho ăn không, nó ăn nó bắt phù hộ, nên không có phù hộ nó là nó không có cúng. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình biết, mình thấy rõ rồi, cái nào mang theo được là ráng cố gắng mà làm để mang theo, còn cái mà không mang theo được đó thôi đừng đặt nặng. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy biết rõ thế sự ở trong cuộc đời, thì mình ráng cố gắng làm sao mình tu tập cho nó có công đức, nó có phước báo, nó có an lạc trong cuộc sống hiện tại. Và trong cái giờ phút để mà mình chuẩn bị mình ra đi đó, thì coi như là mình biết rõ ngày giờ để mà mình ra đi, gọi là sanh tử tự tại. Người học đạo rồi nên mình phải sanh tử tự tại. Trong cái giờ phút ra đi, mình biết rõ ngày giờ đàng hoàng để mà mình ra đi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử chúng ta kiểm lại trong một năm đã trôi qua, hay là một cuộc đời trôi qua của mình đã lo bao nhiêu cái Tết rồi. Thì bao nhiêu cái Tết, Tết nào mình cũng lo hết. Nhưng mà lo cái Tết rồi mình được cái gì? Qua cái Tết mình được cái gì? Cái người nghèo đó, qua cái Tết đó, thì được thiếu số nợ, cái tiền mượn ăn Tết đó. Rồi qua cái Tết rồi mừng chết mồ chết tổ để trả nợ cái tiền mượn ăn Tết hôm trước đó. Rồi còn cái người mà không có mượn nợ đó, thì qua cái Tết rồi còn lại cái gì? Còn lại cái mệt mỏi. Mà một đời của mình là bao nhiêu lần như vậy. Thì bây giờ còn mình dốc lòng mình lo cho cái chuyện mà tu hành cho tốt đó, mình được cái gì? Được cái an lạc, được cái giải thoát, bao nhiêu sự buộc ràng của cuộc đời. Đến giờ cuối của cuộc đời mình được về Tây Phương. Thì đó là cái điều mà cái người học Phật chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ được như vậy, để rồi chúng ta thức tỉnh, để rồi chúng ta giác ngộ, chúng ta tinh tấn, chúng ta tu tập. Đừng cho cái nỗi khổ, niềm đau của cuộc đời nó làm cho chúng ta đau khổ nữa. Vật chất của cuộc đời có nhiều thì chúng ta làm phúc thiện, chúng ta làm công đức. Vật chất trong cuộc đời có ít thì chúng ta khỏi lo gìn giữ mà chúng ta lo tu. Bởi khi người mà có đạo rồi đó, vật chất nhiều ít không thành vấn đề. Cái người có nhiều thì làm tất cả công đức, làm tất cả công tác từ thiện, thì cái người đó cũng không bị vật chất đó nó khiến sai. Còn cái người mà ít vật chất đó, thì khỏi lo gì hết trơn, lo tu sướng. Bây giờ trong nhà trống trước trống sau không có gì hết trơn, mình ngồi niệm Phật nó lụp cụp lạc cạc gì sao kệ, nó có gì đâu mà lấy. Còn trong tủ mình có mấy cây vàng bỏ trong đó, đang ngồi niệm Phật nghe lụp cụp già nó cạy tủ vàng hay gì đây đó, rồi đứng dậy chạy lên sao nó phệnh cho ăn cây nó ngã ngang. Thì từ cái chỗ đó làm sao? Thì từ cái chỗ đó cái người có của nhiều chưa mà không biết đạo chưa ắt gì là an lạc. Còn cái người không có của tiền gì nhiều mà biết đạo chưa ắt gì là khổ đâu. Cho nên từ cái chỗ đó, cho nên mình khỏe ra mình muốn đi đâu khỏi cần đóng cửa. Nhà không có gì hết trơn khỏi cần đóng cửa, nó vô có gì đâu lấy. Có mấy cái xoăn bể, mấy cái chén sức miệng rồi nó lấy làm gì. Cho nên từ cái chỗ đó cái người mà biết đạo rồi dù có thiếu thốn vật chất như vậy đó, nhưng mà tâm hồn vẫn thoải mái, không có bị vướng mắc gì hết cả. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo, chúng ta biết tiền tài của cải vật chất nó là phương tiện trao đổi trong cuộc sống. Chứ nó không phải là cái vấn đề tối yếu. Nhưng mà thế gian đó, người ta không hiểu biết được Phật Pháp đó. Thế gian người ta gọi là kim ngân chi huyết mạch. Người ta gọi là tiền tài như máu huyết của con người vậy. Cái lúc hết tiền đó, người ta không nói hết tiền, mà ta nói lúc này khô máu rồi. Mà khô máu sao sống? Thì mình biết những người đó họ coi là tiền bạc như là máu huyết vậy. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái người học đạo, hiểu đạo, chúng ta biết rõ được vậy đó. Nên chúng ta cố gắng cái nào chúng ta đặt nặng và cái nào chúng ta coi thường, thì chúng ta đem lên, chúng ta so sánh để rồi chúng ta gìn giữ lấy một cái. Cái công đức phước báo nó theo chúng ta đời đời. Còn cái tiền tài của cải vật chất thế gian khi đời chúng ta chưa hết mà hết phước đó, là vật chất nó đi hết, nó bỏ mình nó đi. Còn cái người có phước nhiều trong thế gian đó, nhưng đến cuối cuộc đời rồi đó, mình cũng bỏ nó mình đi. Hai cái, một là nó bỏ mình nó đi sớm, hai rồi đó, rồi mình cũng bỏ nó mình đi thôi. Cho nên cái điều đó mình biết rõ được như vậy, nên mình không có đặt nặng những cái mà mình bỏ nó hoặc nó bỏ mình, mà mình kiếm cái nào mà mình không bỏ nó, mà nó không bỏ mình, nó theo mình đời đời đó. Thì cái đó là chỉ có phước báo thôi, chỉ có công đức thôi. Thì cái phước báo công đức đó do đâu mà có? Do niệm Phật mà ra. Thì từ chỗ đó bây giờ quý Phật tử chúng ta cố gắng tinh tấn làm sao niệm Phật cho nhiều. Mà niệm Phật cho nhiều thì có nhiều công đức, có nhiều phước báo. Mà công đức phước báo nhiều rồi tội nào nó cũng tiêu diệt. Nghiệp chướng nào nó cũng dứt trừ. Khổ đau nào nó cũng chấm dứt. Thì cuộc đời của chúng ta sống thêm một ngày, niệm Phật thêm ngày. Sống thêm ngày chúng ta tạo thêm nhiều công đức. Còn nếu mà hết cái tuổi thọ rồi, trút hơi thở giờ nào Phật tới rước giờ đó, nó an lạc, không có khổ đau. Cho nên chính vì vậy, quý Phật tử chúng ta kiểm lại, trong một năm đã trôi qua, thì chúng ta cố gắng làm sao, chúng ta trong năm tới, tức là bước đầu năm mới này, chúng ta cố gắng tu tập nhiều hơn năm đã qua, rồi qua năm tới chúng ta tiếp tục mỗi một năm thăng qua, thì chúng ta thêm một tuổi đạo. Mà thêm một tuổi đạo thì thêm những công đức, thêm những phước lành. Còn thế gian mà thêm một tuổi đời á, là thêm nhiều bệnh khổ. Nó hồi năm ngoái thì tôi mới có 88 chưa sao, mà năm nay 89 sao nó yếu quá. Sao nó nhức đầu hoài, nó bị lên tăng sông, hoặc là bị tai biến si cà que. Thì từ cái chỗ đó, nó thế gian nó thêm một năm tuổi á, thì nó thêm nhiều thứ bệnh tật. Còn chúng ta thêm một tuổi đạo đó là thêm nhiều công đức, thêm nhiều phúc báo. Cho nên do nơi đó chúng ta cố gắng tinh tấn tu tập. Trong năm mới làm sao công đức nhiều. Cái công phu tu tập chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn. Điều nào đáng nói chúng ta nói, không đáng nói để dành thời gian chúng ta niệm Phật. Điều nào đáng đi thì chúng ta đi, không đáng đi để dành cái thời gian đó để chúng ta tu tập. Chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta sám hối. Còn những chuyện không đáng đi mà mình đi mất thời gian. Còn những chuyện không đáng làm mà mình cứ đặt nặng vào cái chuyện làm đó, thôi chuyện không đáng làm bỏ nó qua bên. Già 80 tuổi rồi mà đi kiếm cây này kiếm cây kia bứng trồng, trồng trựng cây xài, cây bử, cây gì đó. Già 80 tuổi rồi, làm thì ít mà nó mệt thì nhiều. Rồi thêm bệnh hoạn thì thôi bây giờ ta ngồi ta niệm Phật, công đức lớn hơn, phước báo nhiều hơn. Mà con cháu nó thấy ông nội ông ngoại mà ngồi niệm Phật từ sáng tới trưa vậy, lát mua cho ông cái bánh bao, lát pha cho ly cà phê sữa, tội nghiệp ông nội tôi lắm, tội nghiệp bà nội tôi lắm, tối ngày bà niệm Phật không à. Chứ mà ra trồng trọng ở ngoài vườn chưa ác gì nó cho nghe. Nó cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình tu, nó có công đức, nó có phúc lành, nó có được sự an lạc. Cho nên từ chỗ đó là cái điều mà quý Phật tử chúng ta phần nhiều thì chúng ta đặt nặng vấn đề lo âu của thế sự. Bây giờ chúng ta quay ngược trở lại cái lo đó, chúng ta lo tu, lo sanh tử đến tu không kịp. Thì điều đó là điều quan trọng, bởi vì cái sanh tử nó đến rồi tu không kịp đâu. Cho nên từ chỗ đó tụi ngạn ngữ Tây Phương nó có một câu á, tất cả những tư tưởng đẹp nó đều nằm sâu ở dưới đáy địa ngục. Bởi vì những cái tư tưởng tốt đẹp, những cái ý nghĩ tốt đẹp, mình nghĩ á, dồn hết, chừng nào già tới già tôi đi làm từ thiện à, tới già nghỉ hưu rồi về tôi tu à. Nhưng có những người chưa hưu họ vẫn chết rồi, chứ đâu phải nó đợi mình tới giờ hưu để mình làm từ thiện đâu, đợi về tới tuổi về hưu mới tu được đâu. Cho nên những cái tư tưởng, ý nghĩ đẹp và tư tưởng đẹp phần nhiều nó nằm sâu ở dưới đáy địa ngục, chết mang nó theo xuống dưới đó mà làm. Mà xuống dưới gặp diêm vương quỷ sứ sao mà làm từ thiện được. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình phải biết rõ, mà thấy rõ được như vậy để cố gắng mình tinh tấn, mình tu tập để mình có được những sự an lạc trong đời sống hiện tại. Vậy đó là một ít ý mà hôm nay nhân dịp của ngày đầu xuân Giáp Ngọ trong cái khóa tu của tháng Giêng này, chúng tôi xin được nhắc nhở quý Phật tử một ít ý qua lời Phật dạy ở trong Kinh Nikaya. Đức Phật dạy cái người đời mà lo tu như lo Tết là thành Phật hết rồi. Mà mình thì lo Tết thì lo bán sống bán chết, mà lo tu thì mình lo cho có lệ thôi. Nên từ chỗ đó với Phật tử tôi nói, Phật tử lưu ý thử coi, ở đời trong thế gian Tết thì quý vị lo mai cái áo mới, nhưng mà đi tu có mua lo mai cái áo tràng đẹp không? Không có, cái khi mặc áo tràng chuột cắn không cũng lên lại Phật nữa. Mặc áo tràng bên xanh bên đỏ cũng đi vô lại Phật nữa. Thì từ cái chỗ đó tận cái chỗ mà mình thấy thế gian mình lo nó nặng hơn đó. Mặc quần ống thấp ống cao cũng vô đi tu bác quan trai nữa đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình lo trong thế gian mình lo tươm tất lắm, còn lo về mà chuyện tu hành đối với Phật pháp nó đâu có lo tươm tất như vậy. Bây giờ mình chuyển lại, mình đổi lại để mình tu làm sao trong năm mới nó có được những cái kết quả tốt đẹp. Ước mong sao toàn thể Phật tử nếu chúng ta còn sống gặp nhau là tu hành tốt, còn nếu mà không gặp nhau nữa thì người nào mà qua đời đó, Phật tử truyền miệng nói với nhau, bà Diệu Hoa, bà Diệu Minh, ông Thiện Nguyệt gì đó giảng sanh rồi, chứ đừng nói có bà đó chết rồi đi đó ma, bà đó chết rồi thành ma liền không được. Nó là làm sao phải giảng sanh biết rõ ngày giờ ra đi, thì điều đó mới là cái điều mà quan trọng. Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, người nào ra đi là giảng sanh, chứ không có nói ông đó chết rồi. Nếu ông đó giảng sanh rồi thì được, bà đó giảng sanh hồi hôm thì được, chứ đừng nói đi đó ma bà đó thì không được. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta tu làm sao để chúng ta đạt được những cái kết quả tốt đẹp đó. Thì đó là một ít ý hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho toàn thể Phật tử hiện diện có mặt hôm nay trên bước đường tu học, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, hiện tiền niệm Phật được nhất tâm, khi mãn báo thân được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Hôm nay chúng ta gặp mặt nhau bao nhiêu người trong đạo tràng này, sau này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc chúng ta gặp mặt nhau đủ ở trên đó hết, đừng có thiếu người nào hết đó. A Di Đà Phật. Ở giờ đây thì trong cái buổi pháp thoại đến đây đã viên mãn, kính mời toàn thể Phật tử trong đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng rồi tiếp tục cái chương trình tu tập sắp tới. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.